Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái do Cơ quan Xuất bản Tin lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. "46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, chương thứ 5, phần 2. Bề lớn, quá trình truyền giáo của Hội Phước Âm Liên Hiệp và Hội Thánh Tin lành Việt Nam. Thứ nhất, công cuộc truyền giáo tại những vùng cao nguyên. Khu vực cuối cùng mà đoàn truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp phải tiến vào là các vùng cao nguyên. Từ nhiều thế kỷ trước, thổ dân tại những vùng này đã bị đẩy lên núi khi người Việt Nam vì muốn xa lánh ảnh hưởng của người Trung Hoa nên tiến lần về phương Nam. Toàn xứ có tất cả 80 bộ lạc và mỗi bộ lạc đều có những phong tục tập quán riêng. Cho nên từ cách ăn mặc đến ngôn ngữ của họ đều mang những sắc thái rất đặc biệt. Có thể bảo là một trong số những dân tộc Đức Chúa Giêsu đã phán: trước hết tin lành phải được rao cho mọi dân. Nói như thế, chắc hẳn có nhiều người không đồng ý vì cho rằng những bộ lạc này không đủ lớn để có thể gọi là những dân tộc. Nhưng trong Khải Thị chương 5 câu 9, Chúa cho chúng ta biết rằng những đoàn thể tụ họp quanh Ngài khi Ngài mở ấn quyển sách, sự phán xét sẽ trút xuống và sẽ đến từ mọi bộ lạc, mọi tiếng, mọi dân, mọi nước. Trong số đồng bào thượng sống rải rác trên các miền cao nguyên Việt Nam, gồm có nhiều chi phái khác nhau với những đường lối cai trị riêng biệt dựa theo những quy luật của núi rừng. Họ có những ngôn ngữ riêng và những đời sống riêng. Khi đoàn truyền giáo bắt đầu hoạt động ở Đông Pháp, đường đi đến các bộ lạc này rất khó khăn vì họ không thuận phục ai cả. Cuộc sống của họ hoàn toàn tự do và hoang dã. Ánh sáng văn minh chưa đến những vùng này, nên dù là con người nhưng trình độ của họ rất thấp kém, nếu không bảo là rừng rú dã man. Làng mạc được dựng lên tại những nơi rất hiểm trở và thường xê dịch luôn, nên người ngoài cuộc khó có thể theo dõi được. Chỉ có những người thượng chính cống mới biết được những đường lối đi nhỏ hẹp từ làng này sang làng kia, nhưng đi như vậy rất nguy hiểm vì rừng đầy những rắn độc và thú dữ. Đó là chưa kể trường hợp bị tấn công vì hiểu lầm. Phương tiện rất hữu hiệu dùng để di chuyển qua rừng lúc trước là voi. Tại nhiều bộ lạc, thổ dân bắt voi rừng về nuôi dạy lâu ngày và chúng trở nên rất thuần thục. Nhưng về sau, người Pháp đã mở cửa xứ thượng bằng cách cho những nhà trồng tỉa đến lập nghiệp, như mở đồng điền trà, cà phê, đồng thời cũng cho phép các nhà săn bắn chuyên nghiệp từ khắp các nơi đến. Họ bắt đầu thiết lập những đường xá rất tốt, cho nên việc đi đến các bộ lạc ở Trung Kỳ, Nam Kỳ và Campuchia tương đối dễ dàng hơn. Lúc bấy giờ, họ cũng đang phóng một con đường sang Lào, nhờ con đường ấy mà các giáo sĩ ấy có thể đến để tiếp xúc với các bộ lạc cô lập. Lần đầu tiên là cuộc tiếp xúc giữa đoàn truyền giáo với các bộ lạc ở vùng núi đồi phía sau Toran. Có một vị mục sư tự cảm thấy được Chúa kêu gọi đến thăm xứ người thượng. Sau một cuộc hành trình đầy khó khăn, ông đến được một làng nọ. Tại đó, ông gặp một người biết nói tiếng Việt nên có thể nhờ làm thông ngôn. Trong lần tiếp xúc đó, ông đã nói cho họ tình yêu của Đức Chúa Trời dự bị cho nhân loại để mọi người có thể trở thành con cái Ngài bởi đức tin nơi Chúa Giêsu. Những người thượng có mặt hôm ấy lắng nghe rất chăm chú. Sau buổi giảng, người tù trưởng đứng lên phát biểu ý kiến: "Nếu ông biết rõ Đức Chúa Trời như ông nói, ông có thể xin Ngài ban mưa cho vùng chúng tôi không? Năm vừa rồi hạn hán nên chúng tôi mất mùa lúa núi. Năm nay tới bây giờ vẫn chưa có mưa. Nếu không có mưa sớm, chúng tôi sẽ chết đói." Đó là một thách thức to lớn mà nhiều tín đồ cơ đốc có thể sẽ lưỡng lự trong một hoàn cảnh như vậy. Lúc bấy giờ là ban đêm, đêm trong rừng như trầm hẳn xuống với một sự tĩnh mịch buốt lạnh. Trước cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, niềm tin của con người có thể bị hóa giải vì mặc cảm tự thấy mình quá bé nhỏ. Hoàn cảnh của ông mục sư này cũng vậy, nếu cầu nguyện mà không kết quả thì dân chúng sẽ cho rằng ông lừa gạt họ. Và như vậy, nếu không bị giết thì cũng tức tốc bị đưa ra khỏi làng làm mồi cho thú dữ. Đức tin ông đang được trắc nghiệm để quyết định sự thành bại của tin lành. Trong giờ phút cực kỳ nghiêm trọng ấy, ông nhớ lại lời hứa của Chúa và tinh thần ông trở nên phấn khởi vì ông biết chắc rằng Chúa là đấng thành tín. Để đáp lại lòng mong mỏi của dân làng, vị mục sư liền quỳ gối xuống cầu nguyện, xin Chúa tỏ mình ngài ra và làm thỏa mãn nhu cầu của những người này, bởi vì chính Chúa đã phán: "Này, ta hằng ở cùng các ngươi luôn." Nên dù là một làng mạc xa xôi cũng xin Chúa đối thương. Quả đúng như vậy, Chúa không bao giờ thất tín. Ngài đã từng phán: "Các ngươi cầu xin bất cứ điều gì, hãy tin sẽ được." Ông mục sư thừa đã tin. Vâng, vị mục sư trên đây chính là mục sư Hoàng Trọng Thừa và Chúa đã làm trọn. Đêm đó trời mưa to và mưa tiếp tục luôn trong nhiều ngày. Mưa nhiều đến nỗi khi cụ Thừa trở về Đà Nẵng, đường xá trở nên lầy lội khó đi. Mặc cho những vất vả gian nan, cụ ôm trọn niềm vui trong lòng. 33 người thượng được chứng kiến quyền năng Chúa đêm ấy bằng lòng tin nhận Jesus Christ làm cứu Chúa mình. Rồi bắn đi một thời gian, 2 năm sau mới có người trở lại làng cũ. Nhưng khi đến nơi thì cả làng gần như bị tiêu diệt vì bệnh đậu mùa. Trong số những người quay về với Chúa, chỉ còn 4 người sống sót và họ vẫn trung thành với Chúa. Nhưng những người kia dĩ nhiên đã đi trước để nhập vào đoàn đông hội họp chung quanh Ngài khi Chúa mở quyển sách có ấn thứ 7. Vòng truyền giáo thứ 2 được thực hiện tại một bộ lạc ở miền Nam. Một giáo sĩ và một nhân viên người Việt rời Sài Gòn để đến thăm một bộ lạc ở vùng Xuân Lộc gần biên giới Việt Miền. Dân chúng ở đó đã tỏ ra rất ham thích lời Chúa và cũng có người ăn năn tin nhận Ngài, nhưng công việc phải bỏ dở trước khi thu hoạch được những kết quả lâu dài. Nguyên do là những làng trên đây nằm trong nhượng địa của người Pháp để lập đồn điền cao su. Người quản lý đồn điền rất ghét công việc truyền giáo nên đã ra lệnh cho đoàn phải rời khỏi lãnh thổ của ông ta. Các giáo sĩ khiếu nại với viên thống đốc Nam Kỳ, nhưng được trả lời rằng các nhượng địa này là những vùng đất tư, nếu người quản lý không cho phép giảng tin lành ở đó thì chỉ có cách là tránh xa đi. Ở những đồn điền này cũng như những đồn điền khác, thái độ của các ông chủ đều giống nhau. Họ có quyền kiểm soát sinh hoạt của dân thượng trong toàn lãnh thổ đã được quy định. Năm 1929, một chi nhánh truyền giáo được mở giữa vòng người thổ ở Lạng Sơn. Đây là một thành phố miền Bắc mà trước kia các giáo sĩ Hoa Nam có dịp đến thăm bằng cách vượt biên giới. Họ có ý định đưa giáo sĩ vào Việt Nam bằng con đường này, nhưng việc không thành. Thành phố Lạng Sơn nằm kế cận biên giới Việt Hoa, là nơi đồn trấn, nên chính quyền bảo hộ đã cử một trung đoàn lính Pháp đến đóng tại đó để bảo vệ toàn vùng khỏi nạn giặc Tàu. Đó cũng là một trung tâm thương mại của miền Bắc. Dân chúng phần đông là người Việt và người Pháp, nên đây là một địa điểm thuận tiện cho các giáo sĩ để làm bàn đạp chiến lược xâm nhập bộ lạc thổ, một bộ lạc rất đông dân số tại Đông Dương. Ban đầu mọi hoạt động đều quanh quẩn giữa vòng người Việt, nhưng ít lâu sau lan rộng đến người thổ. Những người này từ các vùng chung quanh đến buôn bán các sản phẩm thủ công nghệ. Các giáo sĩ có nhiều dịp tiếp xúc với họ ngoài đường phố hoặc trong nhà thờ. Nhưng vấn đề không chỉ có thế. Mục đích của đoàn truyền giáo là phải làm thế nào đi sâu vào các làng mạc của họ. Nhờ có những cuộc tiếp xúc ngắn ở nhà thờ mà mục đích này có thể đạt được. Có nhiều người thổ được nghe tin lành nên ít lâu sau trở lại, mời các giáo sĩ đến giảng tại làng của họ cách đó hàng chục cây số. Trong bản phúc trình có một giáo sĩ ở Lạng Sơn có kể lại trường hợp sau đây: "Từ lâu chúng tôi đã cầu nguyện xin Chúa mở đường để giảng tin lành tại đồng mổ. Một đêm kia sau buổi nhóm tại nhà thờ Lạng Sơn, có một người thổ muốn tin nhận Chúa Jesus Christ. Ngày hôm sau, ông ta trở lại đồng mộ kể cho vợ con nghe sự vui mừng của mình đã được tha tội. Ít lâu sau, ông trở lại và hỏi chúng tôi có thể đi đến nhà ông để giảng giải cặn kẽ hơn về con đường cứu rỗi không? Chúng tôi sung sướng nhận lời. Khi đến nơi, chúng tôi rất ngạc nhiên thấy có độ 50 người đã tụ họp nóng nảy nghe tin lành. Họ chăm chỉ nghe hơn trong 2 tiếng đồng hồ và cuối cùng buổi nhóm có 12 người tiếp nhận Chúa. Họ đã mời chúng tôi ở lại làng hàng tuần và chúng tôi trung tín nói về Chúa cho họ. Người chủ nhà dâng ngôi nhà ấy để làm nhà thờ và đồng thời cũng đẵng gỗ làm ghế dài, ghế dựa cho người đến nhóm được ngồi thoải mái hơn thay vì phải ngồi bệt dưới đất như thuở trước. Đây là một nhà thờ lý tưởng, có thể chứa được chừng 100 người. Số dự nhóm trung bình là 60 người. Đến tháng 10 năm 1932, một chi nhánh truyền giáo khác được mở cửa tại Hòa Bình, Bắc Việt cho người Mường và các bộ lạc lân cận. Vùng này khí hậu rất độc địa. Nhưng tạ ơn Chúa, công việc truyền giáo vẫn tiến hành đều đặn và trong năm đầu đã có nhiều người trở lại với Chúa. Mùa hạ năm 1934, khi các giáo sĩ về nghỉ hạn thì một truyền đạo sinh Việt Nam được đề cử đến phụ trách công việc tại đó. Đến năm 1963, các giáo sĩ trở lại thì chẳng những làng này mà các làng phụ cận cũng đều được nghe tin lành và có nhiều người trở thành môn đồ Đấng Christ. Nhìn chung, trong 16 làng chung quanh địa điểm truyền giáo đều có gia đình tín đồ.
Trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương, ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giang soi tâm lòng giang trọn tâm linh. Ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giêsu, lòng cầu xin ngài vui thứ tha mọi tội ô, được ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng sáng trọn tâm linh.
Mục tiêu kế tiếp đó là Đà Lạt, một nơi nghỉ mát nổi tiếng thuộc cao nguyên Lam Giang, nằm trên độ cao 1.500 thước so với mặt biển. Đây là một thành phố văn minh, có đường tráng nhựa, điện nước và các tiện nghi tân thời. Có thể bảo đây là một kiệt tác của những kỹ sư người Pháp. Những con đường đi từ Đà Lạt vào Nam hoặc ra Trung đều rất rộng rãi, đẹp đẽ bên cạnh những khung cảnh thiên nhiên hết sức thơ mộng, ít khi thấy được ở những nơi khác. Những loại tre, dừa và những thứ cây nhiệt đới tùm của vùng rừng đồng bằng lần lần biến đổi dọc theo con đường quanh co tiến lên cao nguyên. Diện tích vùng này rất rộng lớn, với những loại thảo mộc rất đặc biệt như cây thông, cây ngô và cỏ cao rất thích hợp với các loài thú lớn. Ngay trên cao nguyên và một vài vùng thấp hơn là nơi ở của nhiều bộ lạc chưa hề nghe danh Chúa Giê-xu. Họ là những người có một thân hình rất đẹp, rắn chắc, thích hợp với đời sống hoang dã. Tính tình họ rất ngang ngược, không chịu khuất phục bất cứ một luật lệ nào từ đâu đến. Quanh năm họ sống bằng nghề săn thú rừng. Trong khi lên xuống Đà Lạt để tiếp xúc chương trình xây cất trường học, các giáo sĩ tự cảm thấy có trách nhiệm đối với nhu cầu tâm linh của những người thượng mà họ có dịp gặp gỡ hàng ngày. Trong số đó, có một giáo sĩ thấy rõ ơn kêu gọi đặc biệt phải đến với những người này để đem ánh sáng của lời sự sống cho họ. Mặc dầu đang hoạt động kết quả tại miền Nam, nhưng ông tin rằng Đức Chúa Trời sắp dẫn ông vào một chức vụ mới. Sau đó, con ông bị đau gan, khiến ông phải lìa vùng đồng bằng nóng bức để đến một vùng khí hậu mát mẻ hơn. Đối với ông, đây cũng là một dấu hiệu Chúa chỉ hướng về Đà Lạt. Nên năm 1930, ông xin hội truyền giáo thuyên chuyển ông đến vùng mới này. Ban đầu hội đồng rất lưỡng lự vì chức vụ của ông giữa vòng người Việt rất có kết quả. Nhưng sự hướng dẫn của Chúa rõ rệt quá nên cuối cùng ông được bổ nhiệm đến đó. Như vậy, từ giờ phút ấy, Đà Lạt là trụ sở chính thứ hai được mở cho người thượng ở Đông Dương, nhưng cũng có thể gọi là trụ sở truyền giáo thứ nhất cho người miền núi vì người thổ ở Lạng Sơn tương đối văn minh hơn. Chúa sớm đóng ấn cho công việc mới này bằng cách đem về cùng Ngài một thanh niên để dự bị làm nhà truyền đạo đầu tiên cho người thượng du. Vâng, chỉ có Chúa mới có thể tìm được giữa vòng người mang rợ trần trụi sống cuộc đời hoang dã trong chốn núi rừng một người biết được năm thứ tiếng. Một trong những thứ tiếng mà chàng thanh niên thượng du này biết được đó là tiếng Việt. Nhờ đó tin lành đến với chàng. Sau đó chàng trở nên một viên thông ngôn và là thầy dạy tiếng Việt cho các giáo sĩ. Kế tiếp một trường kinh thánh được thành lập và chàng trở thành một học viên đầu tiên. Thế là chưa đầy 4 năm sau ngày lìa bỏ rừng rậm, chàng thanh niên yêu quý này là Ha-son có thể tự đứng lên để giảng tin lành cho đồng bào mình. Chính cuộc sống đổi mới và lời làm chứng hùng hồn của ông đã đem nhiều người thượng đến quy đạo, trong đó có cha mẹ ông. Đây là một điều lạ, vì kinh nghiệm cho biết rằng đối với những người thượng trẻ tuổi, việc theo dõi và tin nhận đạo mới còn có đôi chút hy vọng, chứ những người già cả thì là một việc khó có thể thực hiện được. Vì gần hết quãng đời của họ dành cho rừng rú nên tâm hồn trở nên chai đá, lì lợm, không còn cảm xúc gì nữa. Ông cụ già lắm, có lẽ đã hơn 60 tuổi, bằng lòng tin nhận Giê-xu làm cứu Chúa. Không ai có thể biết được tuổi thật của người thượng là bao nhiêu vì họ không biết cách tính tuổi. Nhưng có điều chắc chắn là đời sống họ đã thực sự thay đổi và tâm hồn tràn ngập niềm vui. Chẳng bao lâu tại đó có một hội thánh với hơn 20 tín đồ thượng. Sự tương phản rõ rệt giữa hai lối sống của họ với những người thượng lân cận khác chứng tỏ rằng vai trò của nhà truyền giáo chẳng những đem lại cho nhân loại chân lý của sự cứu rỗi mà còn có nhiệm vụ khai hóa dân trí. Người quy đạo đầu tiên xử lý chức vụ mục sư tại hội thánh nhỏ này, trong đó cũng có những trưởng lão và chấp sự. Trong số người này có một người đàn ông thân hình vạm vỡ đẹp đẽ và uy nghi như một cây kè, tên ông là Clyde. Lần đầu tiên đến trụ sở truyền giáo, ông ta chỉ đóng một chiếc khố và đầu búi tóc ngược, có dắt một ống điếu bằng thân cây bắp, vỏn vẹn chỉ có thế thôi, nhưng trông ông có vẻ uy vệ lắm. Công việc của ông ta lúc bấy giờ là đánh xe bò đi lấy nước cho trường. Trong một thời gian khá lâu, ông Cry chẳng để ý gì đến tin lành, nhưng theo nội quy của nhà trường, tất cả những người làm việc trong khuôn viên hội truyền giáo đều phải dự các buổi nhóm mỗi ngày 2 lần. Do đó, họ có dịp nghe nhiều lần sứ điệp của Chúa. Quả thật, lời Ngài ban ra chẳng trở về luống nhân. Chúa luôn luôn làm trọn điều Ngài ưa thích. Tâm hồn ông Cry ngày càng được dầm thấm bởi ân điển và tình thương. Nên ít lâu sau, ông bằng lòng quỳ gối ăn năn tiếp nhận Chúa. Phong thái của ông vẫn chững chạc uy nghi, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng trước kia nay đã phản chiếu được niềm vui tươi và hy vọng. Chỉ trừ vẻ kiêu hãnh không thể xóa bỏ được, vì đó chính là một đặc tính của những người miền núi. Công việc truyền giáo thượng du ngày càng phát triển mạnh mẽ. Một học viên trường Kinh Thánh Việt Nam cảm thấy được Chúa kêu gọi đem tin lành đến cho những bộ lạc thiểu số, nên năm 1935 ông đến Đà Lạt để hợp tác làm việc với một giáo sĩ. Và hai người này nhờ sự cộng tác của ông Hason truyền đạo thượng họp chung nhau đặt chữ cho một thứ tiếng thượng và phiên dịch sách Tin Lành Mát ra thứ tiếng đó. Nhờ vậy lời Chúa được phổ biến nhanh chóng. Lần lượt hết tù trưởng này đến tù trưởng khác đến với giáo sĩ yêu cầu giảng tin lành cho đồng bào họ. Trong khi đó thì vấn đề phép tắc hoạt động tại các bộ lạc thượng vẫn dai dẳng chưa ngã ngũ. Viên toàn quyền Pháp miễn cưỡng đồng ý trên nguyên tắc, nhưng buộc mỗi chương trình hoạt động đều phải được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Đó là một điều khó cho giáo sĩ, vì chính quyền có thể đưa ra lý do này hoặc lẽ khác không cho phép hoạt động. Tại Đà Lạt lúc đầu, các giáo sĩ cũng chỉ được phép giảng trong thành phố. Về sau được nới rộng cho đi thăm vài buôn thượng nhưng không được phép mở chi nhánh. Lúc đó có một số người tin Chúa cư ngụ chung quanh đồn lính Pháp ở Zürich. Các giáo sĩ xin phép mở một nhà thờ tại đó, nhưng viên chức địa phương nhất quyết từ chối. Các giáo sĩ thử đến xin nhiều lần, nhưng lần nào kết quả cũng như nhau. Tuy nhiên, Chúa có đủ cách để phát triển công việc của nhà Ngài, nên dù kẻ thù có quỷ quyệt cách mấy, cũng không thể nào ngăn cản được. Một lần nọ, vì có một cuộc họp được triệu tập ở Đà Lạt, nên ông hội trưởng truyền giáo cùng với gia đình lái xe từ Sài Gòn lên. Khi đi được hơn 150 cây số đường núi rừng, họ phải dừng lại để mua xăng tại một trạm xăng trước khách sạn của người Pháp ở Zürich. Nơi đây là địa điểm duy nhất có đầy đủ tiện nghi trong khoảng đường 7 cây số. Khi xăng nhất đầy đủ, vị giáo sĩ định tiếp tục hành trình, nhưng máy không nổ. Sau khi xem xét cẩn thận, mới hay một bộ phận quan trọng trong máy đã bị gãy. Mặc dầu suốt đoạn đường rừng núi vắng vẻ, nó vẫn chạy rất tốt. Không có cách nào để sửa chữa ngoài việc phải thay cái mới, nên ông phải đánh điện tín cho người bạn đem xe xuống đón. Trong lúc chờ đợi, họ ăn bữa tối tại khách sạn Pháp. Lúc họ mới vừa ngồi vào bàn thì có một người Pháp bước vào. Vài phút sau, họ biết được đó là ông chủ một xưởng sửa xe duy nhất ở Đông Pháp có thể thay được bộ phận hư trong xe. Ông ta hứa sẽ gửi lên ngay. Quả thật là một sự dự trù kỳ diệu trong lúc cấp bách. Nó xảy ra đúng chỗ, đúng lúc mà Chúa đã sắm sẵn cho con cái tôi tới Chúa, một lối thoát lạ lùng. Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc. Hôm ấy là ngày thứ sáu mà bộ phận ráp vào xe sẽ được gửi lên Zürich vào ngày thứ hai, theo lời người kia đã hứa. Nhưng khi vị giáo sĩ bị hư xe và người bạn từ Đà Lạt xuống, thì mấy hai chiếc xe chở phụ tùng bị hỏng máy dọc đường, đợi đến ngày hôm sau mới tới. Như vậy, hai người phải chờ ít nhất 24 tiếng đồng hồ nữa trong khách sạn nhỏ ở miền núi. Số chi phí phải trả quá nhiều so với túi tiền của họ. Nên sau khi bàn định, vị giáo sĩ ở Đà Lạt đề nghị lợi dụng thì giờ đó đến thăm một chủ đồng điền cà phê người Pháp ở cách đó 10 cây số. Khi đến, họ thấy ông đang cầu nguyện. Sự kiện rất bất ngờ đối với các giáo sĩ, vì các chủ đồng điền không phải là hạng người cầu nguyện. Khi biết được khách đến thăm mình có một sứ mệnh đặc biệt, ông chủ đồn điền này dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của ông. Các giáo sĩ lúc ấy mới hay ông chủ đồn điền đã cầu nguyện xin Chúa mở đường để trên 600 người thượng làm công trong sở của ông có thể nghe tin lành. Ông cũng cho hay là có 4 làng người thượng nằm trên khu đất tư của ông, vì vậy chính quyền có cấm cũng không được. Hai vị giáo sĩ hết sức mừng rỡ. Họ sắp đặt cứ 2 tuần lễ thì có một truyền đạo thượng từ Đà Lạt đến thăm đồn điền. Ông chủ đồn điền lo tất cả phí tổn, đồng thời ông cho công nhân nghỉ việc ngày Chủ nhật để nhóm khi có ông truyền đạo đến giảng. Như vậy, tin lành vẫn được giảng ở Zirin mặc dù chính quyền từ chối. Đó là cách Chúa mở cánh cửa đã bị đóng, và giá duy nhất phải trả là số tiền khách sạn khoảng 10 đô la Mỹ và thay một bộ phận bị hư trong xe của giáo sĩ. Vài năm sau, lệnh cấm của chính phủ được bãi bỏ, một ngôi nhà thờ khiêm tốn được dựng lên ở Zirin. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngợi ca chúc tôn cha nơi rất cao, lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để gian nuôi con.
Nơi cây có Chúa vui chiều thay,
chết thay cho con. Nơi hang tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Hiện danh Chúa luôn được tôn cao.
Cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính cha. Chúa đã đến thế gian tìm con,
để ra được con. Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Chúa đã đến thế gian tìm con. Chúa vui chịu thay, chết thay cho con. Đời hàng tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Chúa đã đến thế gian tìm con, để ra đưa con xin quyết theo chân Ngài luôn. Để ra tin vui, xin rằng Chúa hết cả tuổi xuân, tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.